Hi mọi người, là Hằng đây. Bạn đang nghe là Hằng Podcast. Dạ chị ơi, cho em xin bì thư, em bỏ thư vào ạ. Em gửi đi đâu? Hà Nội ạ? Lon ton từ sáng sớm đi in hợp đồng rồi ra bưu điện gửi cho bên đối tác để kịp giờ. Trời nắng trong không một gợn gió, mặt che kín bưng vì mấy hôm trước mới làm da. Nhưng trong lòng thì vui lắm lận, vì hôm nay lại có một hợp đồng mới. Ngày mới của cô gái 28 tuổi bắt đầu như thế đấy. 4 năm mới có một ngày 29 tháng 2, ngày hôm nay đặc biệt và mình cũng cảm thấy đặc biệt. Tối qua mình lại mất ngủ vì quá háo hức với những dự định sắp tới. Ở cái tuổi gần 30 này mà thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những cảm xúc trôi nổi như thế này, với mình đó là một sự kỳ diệu và mình thích nó. Gần một năm trước vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, mình đã đăng một dòng trạng thái ở chế độ riêng tư như này. Hôm nay có lẽ mình sẽ không ngủ được. Mình quá háo hức với những dự án cá nhân sắp tới. Mình sẽ thành công với nó. Và một năm sau, mình làm được thật. Không hẳn là thành công, nhưng ít nhất cũng có một chút thành tựu khiến bản thân phải tự hào về hành trình mà mình đã trải qua. Và lần này cũng vậy, mình hy vọng bản thân làm được và hành động một cách quyết đoán. Một hành trình mới lại bắt đầu, yeah! Quay trở lại 4 năm trước, ngày 29 tháng 2 năm 2020, lần đầu tiên mình nộp đơn nghỉ việc. Và chắc chắn rồi, mình chọn ngày đặc biệt để làm điều đó. Ôi, cái con bé content vừa ra trường được hơn một năm, thế mà cái ngày xin nghỉ việc, nó dám mời sếp đúng cocktail. Tới giờ lâu lâu mình vẫn hay tự hào mà kể lại câu chuyện xin nghỉ việc Ocelot đó. Sếp hơn mình 5 tuổi, cũng là người ảnh hưởng đến lối viết, lối làm việc của mình nhiều nhất. Hôm đó cũng như mọi ngày, mình vẫn đi làm bình thường. Và đúng 6 giờ tối, mình nhắn tin rủ anh đi uống gì đấy. Và tất nhiên nó nằm trong bản kế hoạch dàn ngoằng mà mình đã lên trước đó. Bạn chẳng thể tưởng tượng được đâu, mình có cả một kế hoạch chi tiết cho công cuộc nghỉ việc này. Xin nghỉ lúc nào, xin thế nào, viết gì trên form xin nghỉ. Và hàng tá gạch đầu dòng mình đặt ra cho lần đầu tiên này. Và mình còn có cả kế hoạch chia tay người yêu nữa đó. Nhưng mà để mình kể ở tập sau nha. Mình đủ sếp nhận lời ngay. Và đúng như dự kiến, 7:30 mình và sếp có mặt tại quầy rượu. Một gin tonic cho sếp, còn mình thì chọn một loại whisky trong menu Lady Night mà đến bây giờ mình chẳng thể nhớ nổi nó tên gì. Theo kế hoạch, mình đợi sếp uống hết một ly, gọi ly thứ hai mình sẽ đặt vấn đề. Và không sao một tình tiết nào, ly thứ hai anh tiếp tục với một ly gin. Ben Acoustic đang chuẩn bị thiết bị để trình diễn. Mình nhìn thẳng vào sếp. Anh có biết sao hôm nay em hẹn anh ở đây không? Sếp nhấp một ngụm rượu. Không. Anh đặt tay lên ly nén thơm. Nhưng chắc sẽ muốn nói gì đó. Em xin nghỉ việc. Mình tự tin đáp. Nếu có một chiếc máy quay với lens 50mm f1.8 thì tuyệt. Không một động tác thừa. Ừ. Sếp hút tiếp ngụm rượu đắng nghét. Thực ra anh hiểu mày, khi mày quyết định vậy anh cũng chẳng thể làm gì khác. Nhưng đúng theo quy trình thì anh cũng nên hỏi là tại sao. Tay đang cầm chiếc ly tumbler mình đặt xuống. Nếu em trả lời là em thích có được không? Xem gì mình cười, gật đầu ly lệ. Uống tiếp ngụm rượu còn lại. Anh không hỏi thêm bất cứ câu gì khác. Yeah, mình xin nghĩ việc thành công. Và sau đó thì mình với anh nói chuyện về những dự định, những quan điểm về các vấn đề khác. Nhưng mà hơn hết, mình đang ngồi với một người anh, một người sếp đồng điệu về quan điểm bất cần đời. Vậy cho em thanh toán à? Để anh trả. Mình gạt phăng. Không, nay em mời. Bill hết 1.3 triệu. Ngầu đét. Vài năm sau đó, có đôi lúc mình đánh giá thấp bản thân của những ngày trước. Mình cho rằng giai đoạn đó mình đang sống một cuộc đời tầm thường. Mình làm một công việc bình thường và luôn có lý do để trì hoãn những dự định. Nhưng có lẽ mình đã quá hà khắc với chính mình. Vì chẳng phải ngay lúc đó mình đã tự hào về bản thân đó sao? Mình hết mình vì công việc. Mình viết ngày viết đêm. Mình vui ơi là vui khi bài viết mới được sếp khen. Và mình cũng buồn đến tột cùng khi bị chê. Khi bị nhận xét là chưa tốt. Khi bản thân chưa hài lòng với những đứa con tinh thần mà mình tạo ra. Sao cứ phải làm ở một vị trí cao thì mới là đột phá. Sao cứ phải trì trật với những thú vui ngoài kia thì mới gọi là đáng sống. Mình muốn ôm bản thân của những ngày đó. Vỗ vai một cái. Khá lắm rồi. Có một câu nói mình khá tâm đắc như thế này: tại sao mỗi chúng ta đều mang một khuôn mặt khác nhau mà lại muốn sống một cuộc đời giống nhau? Thật nhỉ? Cha mẹ sinh ra chúng ta với những hình hài khác nhau, chúng ta lớn lên ở một môi trường khác nhau, chúng ta yêu, chúng ta ghét, chúng ta cảm nhận cuộc sống hoàn toàn chẳng giống nhau. Vậy mà từ khi nào mình lại phải áp đặt bản thân vào một khuôn mẫu của sự thành công cơ chứ? Chẳng công bằng chút nào. Mình biết có rất nhiều bạn sợ FOMO, fear of missing out, sợ bị bỏ lỡ một thứ gì đó. Cũng dễ hiểu vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chỉ cần bật mạng xã hội lên là cảm giác so sánh lại dâng trào. Cũng như hôm nay, ngày đặc biệt mà mình không thể làm gì đặc biệt sao. Trên hành trình bước đến ngày hôm nay, đôi lúc mình cảm thấy áp lực với câu hỏi mình sinh ra để làm gì. Làm gì là làm công việc gì? Làm gì là sứ mệnh của mình? Hay làm gì là mình cần làm gì cho cuộc đời này? Mơ hồ nhỉ? Có rất nhiều lời khuyên để tìm ra câu trả lời, kiểu như là thì cứ làm thôi, có thử mới biết được chứ. Thì cũng đúng. Nhưng sau khi trề trọc với cái mớ bồng bông đó, mình quyết định mình chẳng nghĩ nữa. Mình không muốn ép bản thân phải trả lời những câu hỏi mình sinh ra để làm gì ấy. Mình chỉ muốn sống thật khỏe, thật vui mỗi ngày, cống hiến thật nhiều, nhìn ngắm thế giới thật lâu. Thế là ổn rồi. Mình chẳng còn muốn phức tạp hóa vấn đề lên nữa. Mình cũng chẳng nhảy dựng lên với những câu chuyện chẳng hề liên quan đến cuộc sống của mình. Biết điều mình thích thì khó, chứ biết điều mình không thích thì dễ hơn mà, đúng không? Mình có một danh sách những điều mình không thích và mình hạn chế tối đa, không tham gia, không quan tâm, không lặp lại những điều vốn dĩ không thuộc về mình. Việc bạn ngày hôm nay vẫn còn hiện diện trên cuộc đời này đã là một điều đặc biệt rồi. Và dành cho tất cả chúng ta một tràng vỗ tay nào. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo nha.